Á Nan nhắm mở mắt ra là thấy ánh sáng, thấy cỏ cây, nhánh lá, nhà, núi đồi. Vậy thì nhắm mắt lại có thấy không? Ngài A Nan nói dạ bạch Đức Thế Tôn không? Thấy cái không thấy. Quý đệ hữu học kinh Lăng Nghiêm chưa? Chưa. Cho nên ở nơi đây Đức Thế Tôn Ngài giảng dạy rằng ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức chẳng phải là Bồ Tát. Tại vì Bồ Tát là không còn dính mắc, Bồ Tát là không còn chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sinh, chấp thọ giả. Mà nếu ngày nào mà Bồ Tát còn đêm tâm thấy có bốn tướng đó, tức là nhân, ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh, thọ giả tướng, thì Bồ Tát nó chưa phải là Bồ Tát. Lý do vì sao? Bởi vì tâm của Bồ Tát là bình đẳng. Người nào bệnh Bồ Tát cũng hóa độ, người nào nghèo khó Bồ Tát cũng hóa độ. Cho nên không có phân biệt là ở người này là người thân của tôi cho nên Bồ Tát hóa độ, người kia không phải là người thân của tôi cho nên Bồ Tát không hóa độ. Nếu ngày nào còn có cái tâm đó thì chưa phải là Bồ Tát. Mà nếu có thành Bồ Tát thì đó chỉ là Bồ Tát nhí thôi. Ở nơi đây quý đệ hữu thọ Bồ Tát giới đại gia hết chưa?
Chưa.
Thầy có nghe quý ông nói cái khóa tu học này có nhiều vị Bồ Tát mới đi, có nhiều Phật tử mới đi lần đầu tiên đúng không?
Dạ.
Đầu tiên?
Dạ.
Ồ, đầu tiên nhiều.
Dạ.
Ồ, gần như hết. Ở lớp này lần đầu tiên.
Dạ.
Lớp này lớp đầu tiên.
Ồ, lớp này lớp lớp đầu tiên. Lớp học đầu tiên.
Dạ.
Mà lại là học kinh Kim Cang. Vậy thì quý đạo hữu cũ của những khóa trước đâu? Ồ, lớp 3. Trời ơi, thầy cứ nghĩ lớp 2 là lớp lớn nhất. Và thầy nói này, thầy nói nhỏ nhỏ, quý ôn nói là sau khi ôn minh tâm nhập niết bàn rồi, đó là khóa thứ 25. Bây giờ khóa 26, bây giờ ôn nhập niết bàn rồi, quý đạo hữu mà mới đi lần đầu tiên, điều thứ nhất để đi qua thử rằng chư tôn đức có tổ chức được giống như ôn minh tâm hay không. Điều thứ hai là đi là để khích lệ và an ủi cho ban tổ chức. Đó là câu nói của một vị tôn tốt đó nha. Ai ngờ đâu vô lớp hai này toàn là người mới hết trơn. Vậy mình giáo đầu vô một cái học kinh Kim Cang. Dạ. Con rất là thích nghe. Rồi bây giờ dù cho có đầu tiên đi nữa thì quý đạo hữu cố gắng lắng lòng nghe kinh Kim Cang nha. Và quý đạo hữu nào chưa tụng kinh Kim Cang về hãy tụng kinh Kim Cang. Vậy thì thưa quý đạo hữu, bốn tướng đó là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Khi nói đến tướng ngã tức là tướng của mình, người đàn ông như thế này, người đàn bà như thế kia, vân vân và vân vân. Nhưng mà cái tướng đó thực tế nó có chứ không phải là không có, nhưng mà nó có chỉ có thời gian 99 năm, nó chỉ có thời gian 80 năm, nó chỉ có thời gian 20 năm, và nó có thời gian chỉ 1 năm hay là mới sinh ra. Thì cái tướng đó một em bé có thể chết, một người thanh niên có thể chết, một ông cụ có thể chết. Vậy thì cái tướng đó có thật hay không mà chắc nó có? Không có. Nhưng mà nếu bảo rằng chắc nó không có, vậy thì có những người họ hỏi là nếu một con người này không có, cái thân cũng không có, cái tâm cũng không có, thì lấy cái gì để tu và lấy cái gì để thành Phật? Nó có nhưng mà nó giả con. Mình nương nhờ tới cái thân giả đó để mình tu và để mình trở thành cái thân thật. Nếu không có cái thân giả ngày hôm nay thì sẽ không có cái thân thật của ngày kia. Cho nên mặc dù nó là giả nhưng mà nó là thật. Mình phải nói như thế đó. Nếu mà nói như thế đó thì quý đạo hữu nói thầy nói sao ba phải quá. Cái gì có thì có, cái gì thật thì thật chứ. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, có cái gì là cái có trong cuộc đời này không? Quý đạo hữu nói đi. Hòn núi này nó có không? Có chứ không phải là không có. Cho nên quý đạo hữu nghe lời của Đức Phật giảng vậy. Chỉ có người trí của thế gian mới tranh cãi với Như Lai, mà Như Lai không có tranh cãi với người trí của thế gian. Quý đạo hữu nhớ câu nói đó. Người trí của thế gian nói rằng đó là hòn núi, thì Đức Thế Tôn cũng phương tiện nói đó là hòn núi. Người thế gian nói đó là cái nhà, thì Như Lai cũng phương tiện nói đó là cái nhà. Nhưng mà cái nhà của, cái nhìn của người thế gian nó khác với cái nhà của Đức Thế Tôn phương tiện nói. Cái nhà của người thế gian nói cho đó là cái nhà thật của mình, cho nên nếu mà ai đụng đến cái nhà của mình á thì không được. Người trí của thế gian nói rằng cái thân này là cái thân thật của tôi, cho nên ai mà đụng đến cái thân thật này là không được. Phải không? Ai đụng tới thử coi. Nhưng Như Lai cũng y cứ vào lời nói đó, nhưng Như Lai phương tiện nói. Phương tiện nói có nghĩa là cái nhà đó nó có, nhưng mà nó có trong tinh thần duyên sinh. Đúng không? Cái nhà có đó là do nhân duyên mà thành, chứ không phải là cái nhà nó có thật. Nếu cái nhà nó có thật thì chắc xã hội này sẽ không có fire department quá. Đúng không? Không có sở cứu hỏa. Bởi vì mỗi khi nhà cháy thì sở cứu hỏa đi chữa lửa, mà chữa lửa sao thét hơi nhà cháy trên rồi. Như vậy thì cái nhà nó có, nhưng mà nó giả có. Con người này nó có, nhưng mà nó cũng giả có. Vì giả có cho nên một ngày nào đó quý đạo hữu sẽ đến chùa Viên Giáp, và quý đạo hữu bạch với Hòa Thượng Như Điển, bạch Hòa Thượng Từ Bi Hoan Hỷ đến hộ niệm cho ông nội của con mới vừa mất. Đúng không? Quả là như vậy. Cho nên ở nơi đây, nếu mà cái tâm của Bồ Tát còn thấy có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả thì chưa phải là Bồ Tát. Bởi vì Bồ Tát là hóa độ chúng sinh một cách bình đẳng, không có chấp trước vào trong một cái sự kiện nào hết. Quý đạo hữu nên nhớ, Bồ Tát hóa độ chúng sinh. Điều này được ví dụ như con cò, nó ăn ngày hôm nay ở nơi bờ ao đó, nó ăn no xong rồi nó bay đi qua cánh đồng khác, rồi nó tiếp tục nó ăn cái ao của cánh đồng đó, mà nó không có dính trước bất cứ một cái ao nào trên những cánh đồng. Tâm của Bồ Tát cũng giống như thế đó, hóa độ chúng sinh xong rồi là đi hóa độ chúng sinh khác, mà không có dính mắc, không có bị chấp trước, không có bị hãm định trong bất cứ một hình ảnh nào. Quý đạo hữu hiểu không? Ủa, mới học lần đầu tiên mà sao hiểu lẹ vậy? Thông minh hả? Giỏi đó. Đó là Bồ Tát giỏi đó. Đây là đến phần Phật trả lời hai câu hỏi trước của Ngài Tu Bồ Đề. Câu hỏi đầu là an trụ tâm, câu hỏi thứ hai là hàm phục tâm. Mà hồi nãy quý đạo hữu cũng hỏi đó, trả lời dùm cho hai câu hỏi đó. Nhưng khi trả lời, Đức Phật đổi lại